Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 122, số khép lại cho tuần từ mùng 5 cho đến 11 tháng 6 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 12 cho đến 18 tháng 6. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua, thị trường tài chính có gì đáng lưu ý, tuy có vẻ khá bình lặng ạ?
Lại một tuần giao dịch đã trôi qua khá là bình lặng. Trong tuần tiếp theo này thì thị trường sẽ sôi động hơn, có thể sẽ sôi động hơn khi mà thứ ba và thứ tư sẽ công bố các số liệu định kỳ về CPI và PPI của Mỹ trước khi rạng sáng ngày thứ năm. Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định về lãi suất theo kỳ họp chính thức đã định. Tất cả các giờ này đều tính theo giờ GMT cộng 7. Và mặc dù thì cho đến hiện tại thì kỳ vọng của thị trường vẫn cho rằng khoảng 70% xác suất là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng 6. Tuy nhiên là xin lưu ý rằng trong hai tuần liên tiếp trước đây vào cuối tuần thì tỷ lệ mà kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong kỳ tháng 6 là 25%, nhưng cho đến giờ phút này thì đã tăng lên xấp xỉ 30%, và tỷ lệ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào kỳ họp tháng 7 thì lại tăng vọt. Đó là những điều chúng ta cần lưu ý trong tuần tiếp theo này. Tuy nhiên, quay trở lại vấn đề đầu tiên là trong tuần vừa qua thì có gì đáng lưu ý hay không, thì theo cá nhân tôi cũng có những vấn đề cần phải lưu ý. Thứ nhất là sau khi kết thúc tuần giao dịch thì chúng ta được chứng kiến là chỉ số S&P 500 của Mỹ, tức là chỉ số đại diện chung cho toàn thị trường chứng khoán Mỹ, đã bước vào lãnh thổ của bullish, tức là đã hồi phục được khoảng hơn 20% so với mức đáy thấp nhất vào tháng 10 năm 2022. Vấn đề thứ hai cũng trong ngày thứ 6, đó là giá khí Nga thiên nhiên future được giao dịch tại sàn TTF Hà Lan tăng vọt 23% trong ngày thứ 6. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2022, tức là khoảng một năm trước. Và trong đó có một vấn đề tí nữa tôi sẽ quay trở lại. Và một vấn đề thứ ba nữa là tôi cho là cũng cần phải lưu ý, đó là giá cà phê Robusta cũng vào ngày thứ 6 đã tăng lên đến $2,790 một tấn sau khi liên tục tăng giá trong vài tuần gần đây, khi mà mối lo ngại ngày càng tăng về sản lượng sẽ hụt đi do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino từ các quốc gia xuất khẩu hàng đầu Robusta như Việt Nam và Indonesia. Đó là những điểm qua về vấn đề trong tuần vừa qua. Thì tôi quay trở lại vấn đề giá ga thiên nhiên, tức là giá khí đốt thiên nhiên được giao dịch tại sàn future TTF của Hà Lan tăng vọt trong một phiên 23% tính từ mức thấp nhất. Thì chúng ta thấy rằng là có vẻ như là có rất nhiều lo ngại về vấn đề là thị trường đang lo lắng có thể nguồn cung sẽ bị thắt chặt một lần nữa. Chúng ta lưu ý rằng mức thấp nhất trong vòng gần đây là xấp xỉ mức thấp nhất trước khi mà Nga cắt giảm đường cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang khu vực EU. Sự gia tăng này cũng là một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang xem xét nhiệt độ ở phía bắc bán cầu đã bắt đầu tăng lên, và nhu cầu làm mát các tòa nhà trên khắp khu vực châu Âu, châu Á và thậm chí là cả Hoa Kỳ sẽ tăng về nhu cầu điện cũng như là những nhiên liệu làm ra điện. Thì chúng ta biết rằng là khí ga cũng là nhiên liệu để chạy các nhà máy phát điện. Như vậy là nhu cầu điện tăng lên có thể là bệ đỡ cho giá khí ga xuống liên tục trong vòng 10 tháng vừa qua. Và tuy nhiên tôi xin lưu ý rằng kể cả giá tăng vọt ngày hôm qua thì các thương nhân và cũng như là các nhà phân tích lo ngại về suy thoái kinh tế ở châu Âu hơn, vì nó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp, và vì vậy bất kỳ một đợt tăng giá nào cũng có thể tồn tại chỉ trong một thời gian ngắn. Và hy vọng là cú tăng giá ga vừa rồi nó sẽ không phải là dấu hiệu đầu tiên của một cuộc khủng hoảng năng lượng nữa diễn ra ở khu vực châu Âu, và rất có thể sẽ dẫn ra vào thời gian sắp tới. Quay trở lại vấn đề S&P 500 chuyển sang lãnh thổ thị trường tăng giá từ mức thấp mà tháng 10 năm ngoái, thì chúng ta phải biết rằng là rất nhiều tuyên truyền cũng như là rất nhiều lo ngại từ các kênh truyền thông trong thời gian qua là nền kinh tế Mỹ đi vào suy thoái hoặc sẽ suy thoái. Nhưng cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu rõ ràng lắm về vấn đề có suy thoái hay là không. Trước mắt có lẽ là không. Và như vậy thì việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt vừa rồi có hỗ trợ bởi yếu tố nào không, thì tôi cho rằng là có vẻ như là nó được hỗ trợ bởi sự cường điệu rất lớn của trí tuệ nhân tạo AI. Trong khoảng thời gian này thì chỉ số NI FANG FANG đã tăng khoảng 65,6% và tăng 79,7% so với mức thấp nhất ở tháng 11 năm ngoái, gần với thời điểm ra mắt của ChatGPT vào cuối tháng đó. Như vậy thì công lao rất lớn của chỉ số liên quan đến công nghệ cao, ví dụ như trí tuệ nhân tạo Machine Learning, đã hỗ trợ cho chỉ số chung của thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng. Đó là một vấn đề khó có thể chối cãi.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá như thế nào về những diễn biến ngắn hạn sắp tới của chúng ạ?
Chúng ta đi vào phân tích ngắn hạn một số đồng tiền chủ chốt cũng như là một vài hàng hóa mà chúng ta vẫn theo dõi. Đầu tiên là chỉ số DXY, hay còn gọi là USD Index, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này tiếp tục tích lũy ở trên mức 102.17, chỉ số này có thể tăng trưởng lên khu vực 105.30 hoặc là cao hơn. Và có vẻ như là nếu như vậy thì cặp euro đô la Mỹ vẫn chưa thể tính là sẽ kết thúc điều chỉnh. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng trong tuần tới thì ngay rạng sáng ngày thứ năm giờ GMT cộng 7, Fed sẽ công bố lãi suất quỹ liên bang, và ngay chiều tối hôm đó thì ECB cũng sẽ công bố quyết định lãi suất. Và theo dự kiến thì ECB vẫn sẽ theo lộ trình là sẽ tăng thêm 0.25% lãi suất cơ bản của khu vực đồng euro, hay còn gọi là Eurozone. Như vậy, xét về mặt cơ bản thì đồng euro vẫn được nâng đỡ bởi quyết định thắt chặt tiếp tục của ECB. Do đó, việc đã chấm dứt điều chỉnh hay chưa thì chúng ta cần chờ đợi vào thời điểm, xung quanh thời điểm mà ECB công bố lãi suất. Và tất nhiên là trước đó thì là Fed sẽ công bố lãi suất. Tuy nhiên, đánh giá xét về mặt kỹ thuật, nếu chỉ số, nếu cặp tiền này tiếp tục tích lũy ở trên mức 1.0614 thì nó có thể hồi phục về khu vực 1.0814 cho đến 1.1032. Đây là một khu vực đã bị xuyên thủng vào mấy tuần trước và hiện tại thì lại đang có xu hướng hồi phục trở lại. Cặp tiền quan trọng thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật. Thì đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này vẫn tiếp tục tích lũy và đứng vững trên mức 136.37 thì cặp tiền này sẽ tăng trưởng trở lại và rất có khả năng sẽ quay trở lại khu vực 140 cho đến 142, thậm chí có thể là cao hơn. XAU trên USD vàng giao ngày thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua vàng có vẻ như là dao động không rõ ràng. Tuy nhiên là nếu lưu ý trong ngắn hạn thì giá vàng nếu tiếp tục điều chỉnh xuống ở dưới mức 1.969.71 đô la Mỹ một ounce thì giá vàng vẫn có thể lùi xuống khu vực 1908 cho đến 1901 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể là thấp hơn mức 1900. Ngược lại, nếu giá vàng trong tuần tiếp theo này breakout lên trên và đứng vững ở trên mức 1969.71 đô la Mỹ một ounce thì vàng có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 1997 cho đến 2015, thậm chí là cao hơn. Đó là đánh giá về giá vàng. Giá dầu thô thì vẫn như các phân tích của các tuần trước, dầu thô vẫn chưa thể kết thúc giai đoạn điều chỉnh xuống sau một giai đoạn bùng nổ vào năm ngoái. Và chúng ta thấy rằng trong ngắn hạn, nếu như giá dầu thô vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 74.3 đô la Mỹ một thùng thì nó vẫn có xu hướng đi xuống, và đặc biệt nếu breakout ra khỏi mức 69.02 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu có thể suy giảm về mức 64 đô la Mỹ một thùng, và thậm chí là thấp hơn mức này. Đó là dầu thô. Và cuối cùng thì chúng ta đánh giá sơ bộ về thị trường chứng khoán Mỹ. Như tôi đã nêu ở phần đầu, thì chúng ta được chứng kiến trong tuần vừa qua, đặc biệt là ngày thứ Sáu, thì chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ đã bắt đầu đi vào lãnh thổ bullish, tức là lãnh thổ tăng giá, sau một giai đoạn điều chỉnh khá dài, mà mức thấp nhất là khá xa, sấp xỉ dưới 3.700 điểm. Thì đánh giá ngắn hạn, nếu như chỉ số này breakout và củng cố ở trên mức 4.345 điểm thì chỉ số này có xu hướng sẽ tăng trưởng trở lại khu vực 4.510 điểm cho đến 4.639 điểm. Đây là một khu vực mà chỉ số này đã đạt được cách đây gần 2 năm, đó là một một mức cao. Và như vậy đánh giá đơn giản rằng hiện tại bất kể rằng những quan điểm về nền kinh tế có suy thoái hay là không, thì chỉ số chứng khoán Mỹ đại diện bằng chỉ số S&P 500 vẫn cho chúng ta thấy rằng là kinh tế Mỹ vẫn chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Và hy vọng trong tuần tiếp theo này có những sự kiện rất quan trọng, nó có thể gây biến động khá mạnh trên toàn bộ thị trường tài chính, đặc biệt là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ, chỉ số sức mạnh đồng euro, chỉ số chứng khoán nói chung. Đặc biệt trong tuần tiếp theo này thì khu vực châu Âu cũng rất nhiều tin tức quan trọng về nền kinh tế của họ mà không đủ thời gian để tôi liệt kê ra đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.